đang nghe truyện trinh thám hình sự ảo ảnh quyền lực Master of the Dam, tác giả Sydney Sheldon, dịch giả Tuấn Anh, tại kênh truyện Lê Duyên Dương Lê. Tập 7. Họ đang đi dọc theo bờ con sông vào. Margaret lên tiếng. Ian, anh biết là em... Cô không biết phải nói tiếp như thế nào. Nghĩa là anh và em... Phải cố gắng lắm cô mới thốt lên được câu tiếp theo. Ông nghĩ thế nào về chuyện hôn nhân? Jamie cười toáng lên.
Anh tán thành chuyện đó, Margaret à, hoàn toàn đồng ý.
Margaret mỉm cười. Đó là giây phút hạnh phúc nhất trong đời cô. Sáng Chủ nhật, Vandermeer vừa mời Jamie cùng hai bố con lão đi tới nhà thờ. Ngôi nhà thờ của những người gốc Hà Lan này là một công trình lớn, được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic nửa mùa, với một khu giảng đạo ở một đầu và đầu kia là một khu phòng lớn. Lão nói với Jamie đầy tự hào.
Tôi giúp việc xây dựng nhà thờ này, tôi là một người trợ tế ở đây.
Không khí buổi lễ trang trọng và thành kính, Vandermeer ngồi cúi đầu, nuốt lấy từng lời vị linh mục.
Ngày Chủ nhật, lão thuộc về cha đạo, còn ngày thường, hắn thuộc về quỷ dữ.
Jamie nghĩ thầm. Vandermeer đã chọn chỗ ngồi cho mình, tách giữa hai người trẻ tuổi kia. Nhưng trong gần suốt cả buổi lễ, Margaret vẫn cảm nhận thấy sự gần gũi của Jamie. Thật may, linh mục không biết mình đang nghĩ gì. Cô mỉm cười một mình, giả sợ sệt. Tối đó, Jamie ghé qua quán hoàng hôn. Smith đang bận biểu rót rượu trong quán. Mắt hắn sáng lên khi nhìn thấy Jamie.
Xin chúc ngài một buổi tối tốt lành, ngài Jamie. Ngài dùng gì ạ? Vẫn như mọi khi chứ. Hôm nay thì không, Smith. Tôi muốn nói chuyện với ông ở trong căn phòng đằng sau. Tất nhiên rồi, thưa ngài. Để ý khách khứa nha.
Smith đã ngửi thấy mùi tiền, hắn nói với người giúp việc. Căn phòng phía sau đó cũng hẹp như một chiếc toilet, nhưng nó hoàn toàn riêng biệt. Giữa phòng chỉ kê một chiếc bàn tròn với bốn chiếc ghế dựa. Trên bàn đặt một chiếc đèn chụp. Smith châm đèn lên. Jamie nói,
ngồi xuống đi.
Smith kéo ghế ngồi.
Thưa ngài, tôi có thể giúp gì được ngài đây?
Chính anh mới là người được tôi giúp, Smith à.
Smith tươi cười.
Thật vậy sao, thưa ngài?
Đúng thế.
Jamie lấy một điếu xì gà dài nhỏ châm lửa.
Tôi quyết định để anh sống.
Vẻ sửng sốt hiện ra trên khuôn mặt của Smith.
Tôi không hiểu, ngài Travis. Tôi không phải là Travis, mà là MacGregor. Jamie MacGregor. Cô còn nhớ tôi không? Một năm về trước, anh đã đưa tôi vào trồng để sát hại tôi trong cái chuồng ngựa. Anh làm vì Vandermeer.
Smith lúc này mới nhíu mày, tỏ vẻ lo lắng.
Tôi không biết. Hãy im đi và nghe đây.
Jamie gằn giọng. Jamie có thể đoán rõ trong đầu Smith đang nghĩ những gì. Hắn đang cố gắng so sánh khuôn mặt của một người đàn ông tóc bạc ngồi trước hắn với một khuôn mặt trẻ trung đầy nhiệt huyết một năm về trước.
Tôi vẫn sống và giàu có, đủ giàu để thuê người thiêu sống anh và cả cái quán này nữa, Smith. Giờ thì anh có chịu hợp tác cùng tôi không?
Smith định giải thích phân bua về sự vô tội của hắn, nhưng khi nhìn vào đôi mắt Jamie và thấy rõ ở đó một sự hăm dọa, hắn đáp thận trọng.
Vâng, thưa ngài. Vandermeer trả tiền để anh dẫn những người đi tìm kiếm kim cương đến để lão ta tước đoạt những gì họ tìm thấy. Đó là một mánh khóe thú gì đấy. Lão ta trả cho anh bao nhiêu?
Smith im lặng trong phút chốc. Hắn bị kẹt ở giữa hai thế lực mạnh. Hắn không biết phải thoát ra bằng cách nào.
Bao nhiêu?
Hắn trả lời miễn cưỡng.
2%. Tôi sẽ dành cho anh 5%. Từ nay về sau, khi có người nào có tiềm năng, anh dẫn đến cho tôi. Tôi sẽ tài trợ cho anh ta. Sự khác biệt là ở chỗ anh ta sẽ nhận được phần xứng đáng, công bằng của mình, và anh cũng có được chia phần. Anh thực sự cho là Vandermeer trả cho anh 2% số tiền lão kiếm được hay sao? Anh là một thằng ngu.
Smith cúi đầu.
Đúng vậy, thưa ngài, chào ngài MacGregor, tôi hiểu.
Jamie đứng dậy.
Chưa hết đâu.
Anh tì tay xuống bàn và nói,
anh đang có ý định tới gặp Vandermeer và kể cho lão nghe câu chuyện vừa rồi của chúng ta. Như vậy anh có thể kiếm được cả hai bên. Chỉ có một rắc rối đối với anh thôi, Smith.
Giọng anh trầm hẳn xuống.
Làm vậy, anh sẽ là một xác chết.
Chương 7. Jamie đang bận đồ thì chợt có tiếng gõ cửa rụt rè. Anh lắng nghe, lại một tiếng gõ nữa, anh bước ra mở cửa. Trước mặt là Margaret.
Vào đi, cô Maggie.
Jamie nói, có chuyện gì thế? Đây là lần đầu tiên cô đến phòng khách sạn của anh. Cô bước vào, nhưng khi phải đối mặt với anh thì cô cảm thấy khó nói quá. Cô đã thao thức suốt cả đêm hôm qua, băn khoăn không biết phải nói với anh như thế nào. Cô lo sợ rằng anh có thể sẽ không bao giờ muốn gặp lại cô nữa. Cô nhìn vào mắt anh. Kia, em sắp có con. Mặt anh bình thản đến độ cô cảm thấy sợ hãi vì cho rằng cô đã mất anh rồi. Và đột nhiên nét mặt anh thay đổi, lộ rõ vẻ vui mừng. Nó làm cho mối nghi ngại của cô dục tan biến. Anh nắm tay cô và nói,
thật tuyệt vời, Maggie. Tuyệt vời, em đã nói chuyện này với cha chưa?
Margaret hốt hoảng nhìn lại. Ôi, không, ông ấy. Cô bước lại bên chiếc ghế sofa màu xanh lục thời Victoria và ngồi xuống. Anh không biết cha em đâu, ông ấy sẽ không bao giờ chịu hiểu. Jamie vội vã khoác lên người chiếc áo sơ mi.
Nào, chúng ta cùng đến nói chuyện này với ông.
Anh có chắc là mọi chuyện sẽ ổn cả không, Ian? Khi Jamie và Margaret bước vào, Solomon Vandermeer đang xẻ những miếng thịt khô cho một khách hàng.
Ian đấy à? Tôi xong ngay đây.
Lão vội vã kết thúc việc mua bán với khách hàng và bước lại gần Jamie.
Trong một ngày đẹp trời như thế này, mọi chuyện với anh ra sao?
Jamie vui vẻ đáp.
Thật không gì có thể tốt hơn. Maggie của ông sắp có con đấy.
Bầu không khí đột nhiên lặng ngắt.
Tôi không hiểu. Ủa?
Vandermeer lắp bắp.
Rất đơn giản. Tôi là cha của đứa bé.
Mặt lão Vandermeer chợt tái mét. Lão điên cuồng nhìn hết Jamie lại đến Maggie.
Không thể nào như thế được.
Những thứ tình cảm xung đột tựa như một cơn bão tố đang làm điên đảo đầu óc Vandermeer. Thật là một cú sốc khủng khiếp. Khi con gái cưng của lão đã bất trinh, có mang, lão sẽ trở thành trò cười cho cả thị trấn này. Nhưng Ian Travis là một con người rất giàu có. Và nếu hai đứa nhanh chóng làm đám cưới thì... Vandermeer hướng về phía Jamie.
Chắc là cả hai sẽ cưới nhau luôn chứ.
Jamie nhìn lão với vẻ ngạc nhiên.
Cưới ư? Ông mà lại cho phép Maggie cưới một thằng bé khờ khệt đã bị ông lừa gạt và lấy đi những gì đáng lẽ thuộc về nó sao?
Đó, Vandermeer như muốn nổ tung ra.
Anh nói gì thế? Ian, tôi không bao giờ...
Tên tôi không phải là Ian.
Jamie nói đầy hằn học.
Tôi là Jamie McGregor. Ông không nhận ra tôi sao?
Anh nhận thấy da mặt lo lắng của Vandermeer.
Ông không nhớ nổi, đúng không? Thằng đó chắc chết rồi mà. Ông đã giết nó, nhưng tôi không phải là người luôn giữ mãi thái độ hận thù. Ông Vandermeer à. Do vậy, tôi tặng ông một món quà. Hạt giống của tôi trong bụng cô con gái ông đó.
Jamie quay người bước đi, để mặc hai cha con lão đứng lặng nhìn theo. Margaret choáng váng, không thể tin vào tai mình nữa. Những điều anh ta nói không thể là ý nghĩ của anh ta được. Anh ta yêu cô, anh ấy. Vandermeer quay sang cô con gái, là hét lên đầy điên cuồng, giận dữ.
Đồ lăng loàn, đồ lý thoát, cút, cút, cút khỏi đây ngay.
Margaret đứng chết lặng, cô không thể nào hiểu nổi điều khủng khiếp đang xảy ra. Ian buộc cô một tội gì đó mà cha cô đã làm. Ian nghĩ rằng chính cô đã dính vào một việc xấu xa nào đó. Jamie McGregor là ai nhỉ? Ai?
Biến đi! Biến đi!
Vandermeer tát mạnh vào mặt cô.
Tao không bao giờ muốn nhìn thấy mặt mày nữa, chừng nào tao còn sống.
Margaret vẫn đứng chết lặng, tim cô đập nhanh hơn, hơi thở gấp gáp. Khuôn mặt cha cô chẳng khác gì một kẻ đang điên khùng. Cô quay người và chạy vụt ra khỏi cửa hàng, không ngoái đầu quay lại. Solomon Vandermeer đứng nhìn theo, hai tay nắm chặt lại, giả thất vọng. Lão đã từng chứng kiến những tình cảnh tương tự như vậy xảy ra đối với con gái của những người khác. Đó là những cô gái tự tìm đến sự ô nhục. Họ bị buộc phải đứng trong nhà thờ để mọi người phỉ báng và sau đó bị trục xuất khỏi cộng đồng. Đó là một hình phạt thích đáng đối với những mụ đàn bà lăng loàn. Nhưng Margaret của lão được nuôi dạy chu đáo trong sự nâng niu của Chúa mà.
Làm sao? Làm sao mày lại phản bội lại niềm tin của tao như vậy, Margaret?
Vandermeer hình dung ra tấm thân trần truồng của con gái lão đang quấn lấy da thịt người đàn ông kia đi vào cõi đam mê của thể xác. Lão bắt đầu cảm thấy bị kích thích. Lão treo tấm bảng hết giờ lên cửa trước và quay vào nằm sóng xoài trên giường, mệt mỏi, bất động. Khi tin này mà lan ra cả thị trấn, lão sẽ trở thành kẻ bị chế nhạo. Người ta sẽ thương hại hoặc là chỉ trích lão vì sự đốn mặt của cô con gái. Dù cách nào đi nữa thì lão cũng không thể chịu được. Lão phải làm sao để không một ai biết chuyện này. Lão sẽ đưa đứa con gái lăng loàn kia đến một nơi nào đó cho khuất mắt vĩnh viễn. Lão quỳ gối và cầu nguyện.
Lạy Chúa, sao người lại bắt con, cái đầy tớ trung thành của người phải chịu đựng điều này? Sao người nỡ hại con? Ngài hãy bắt nó phải chết. Ngài hãy bắt nó phải chết. Không, bắt cả hai đứa phải chết. Bắt cả hai đứa phải chết.
Vào buổi trưa, khi Jeremy bước vào thì quán hoàng hôn đã đông nghịch người với các vụ mua bán, trao đổi. Anh bước đến quầy rượu và quay mặt hướng về đám đông. Xin mọi người chú ý. Tiếng ồn ào im hẳn. Tất cả mọi người được bao uống thỏa sức. Smith hỏi,
cái gì vậy? Lại có chút gì mới à?
Jeremy phá lên cười.
Theo một nghĩa nào đó, anh bạn, cô con gái chưa chồng của Solomon Vandermeer mang bầu. Ông Vandermeer muốn tất cả mọi người cùng chia vui đấy.
Smith thì thầm,
ôi, Giê-xu.
Giê-xu không liên quan đến việc này, chỉ có Jeremy McGregor thôi.
Sau một tiếng đồng hồ, cả thị trấn Cliff Reef đều đã biết chuyện. Nào là Ian Travis, chính là Jeremy McGregor, và anh ta đã làm cho cô con gái rượu của Vandermeer có bầu như thế nào. Rồi đến chuyện Margaret Vandermeer đã lừa dối cả thị trấn.
Cô ta trông có vẻ không phải là người đàn bà loại ấy, phải không? Tấm ngẫm tầm ngầm mà đấm chết voi, người ta thường nói thế mà. Tôi không biết là trong cái thị trấn này đã có bao nhiêu gã sơi nó rồi. Con bé trông thật bắt mắt, giá mình được sơ muối một chút cũng hay đấy. Sao mày không hỏi nó cho không đấy.
Và đám đàn ông phá lên cười. Chiều hôm đó, khi bước ra khỏi cửa hàng của mình, Solomon Vandermeer đã quyết định phải làm điều gì đó để đối phó với tai họa khủng khiếp đang ập xuống đầu lão. Lão sẽ gửi Margaret tới Cape Town trên chuyến xe đầu tiên rời khỏi đây. Nó có thể sinh đứa con quan của nó ở đấy và không cần để bất cứ ai ở cái thị trấn Cliff Reef này biết tới nỗi cay đắng của lão. Vandermeer bước ra phố, cố che giấu nỗi phiền muộn bằng một nụ cười gượng gạo trên môi.
Xin chào ông Vandermeer. Tôi nghe nói ông đang tìm mua một ít quần áo trẻ con. Chúc ông một ngày tốt lành, Solomon. Nghe nói ông sắp có một đứa giúp việc tí hon tại cửa hàng. Chào ông Solomon. Tôi có nghe nói một người mê chim mới phát hiện ra một loài mới ở gần sông Vào. Một con cò, thưa ông.
Vandermeer quay về và quờ quạng bước vào cửa hàng, khóa cửa lại. Tại quán Hoàng Hôn, Jamie đang nhâm nhi một ly whisky, lắng nghe những lời xì xầm bàn tán về anh. Đây là một vụ scandal lớn nhất từng xảy ra ở Clip Drift và dân chúng tỏ ra rất khoái trí.
Ước gì có mặt Banda ở đây để chứng kiến cảnh tượng này.
Jamie thầm nghĩ, đây là cái giá mà Salomon Van der Merwe phải trả cho những gì lão đã làm với em gái Banda, cho những gì lão đã gây ra cho Jamie và cho bao nhiêu người khác nữa. Nhưng đây mới chỉ là kết cục phần đầu dành cho Van der Merwe thôi. Đòn báo thù của Jamie sẽ chưa kết thúc, cho đến khi lão phải bị hủy diệt hoàn toàn. Đối với Maggie, anh không có niềm thông cảm nào dành cho cô. Cô ta cũng có phần liên đới. Cô ta đã nói gì trong buổi tối đầu tiên mà hai người gặp nhau nhỉ? Cha em là người có thể giúp anh về việc đó. Cha em biết tất cả. Cô ta cũng là một Van der Merwe khác. Và Jamie sẽ tiêu diệt cả hai. Smith bước tới chỗ Jamie.
Tôi có thể nói chuyện với ngài một lát không? Có chuyện gì thế?
Smith gượng gạo lên tiếng.
Tôi biết có mấy tài tìm kiếm kim cương đã đăng ký chủ quyền 10 khu vực mỏ ở gần Pineal. Những người này đang thiếu vốn để tiến hành khai thác. Họ đang tìm kiếm đối tác. Tôi nghĩ ông nên quan tâm.
Jamie nhìn hắn dễ dò xét.
Đó cũng chính là những người mà anh đã nói với Van der Merwe trước rồi, phải không?
Smith gật đầu với vẻ ngạc nhiên.
Vâng, thưa ông. Nhưng tôi đã nghĩ kỹ về đề nghị của ông. Tôi thấy làm việc với ông thì tốt hơn.
Jamie rút ra một điếu xì gà dài, nhỏ và Smith dội châm lửa.
Nói tiếp đi.
Smith tiếp tục nói. Thoạt đầu, chuyện đi điếm ở Clip Reef chỉ dừng ở mức nghiệp dư. Những gái điếm hầu hết là người da đen, hành nghề trong mấy ngôi nhà thổ hẻo lánh, ợp ẹp. Những gái bán hoa da trắng đầu tiên xuất hiện ở thị trấn này là những cô gái làm ở quán bar và coi việc đó là làm thêm ngoài giờ. Nhưng khi những mỏ khai thác kim cương tăng lên và thị trấn ngày càng thịnh vượng, số lượng gái điếm da trắng xuất hiện ở vùng này ngày một nhiều hơn. Hiện giờ, số nhà thổ ở vùng ngoại ô Clip Reef đã lên tới gần chục cái. Đó là những ngôi nhà làm bằng gỗ và lợp mái tôn. Ngoại lệ duy nhất là nhà thổ của Madame Agnes, một ngôi nhà khang trang hai tầng ở phố Pri, ngay cạnh phố Lướp, một đường phố chính. Đó là nhà chứa mà các bà vợ có đi qua cũng chẳng cảm thấy phiền hà gì. Khách lui tới là những đức ông chồng của các bà vợ này và bất kỳ người lạ nào khác, miễn là có tiền. Giá cả ở đây hơi mắc, nhưng bù lại thì đám con gái kia trẻ trung, phóng túng và thật xứng với đồng tiền bát gạo mà khách làng chơi bỏ ra. Đồ uống được phục vụ ở một phòng khách trang trí bắt mắt, và nguyên tắc ở đây là không được phép làm bất kỳ một vị khách nào cảm thấy nhàm, không vui. Madame Agnes là một phụ nữ tóc hung, khỏe mạnh, tầm 30 tuổi. Ả từng lang bạc trong nhà chứa ở London và bị lôi cuốn tới Nam Phi bởi những câu chuyện kể về những đồng tiền có thể tìm thấy một cách dễ dàng ở một thị trấn nhỏ như Clip Reef. Ả đã dành dụm được đủ số vốn để mở cơ sở kinh doanh cho riêng mình. Và ngay từ đầu, công việc làm ăn của Ả đã rất phát đạt. Agnes rất tự hào về sự hiểu biết của mình về đàn ông. Nhưng Jamie McGregor thì quá là một câu hỏi lớn mà Ả chưa tìm ra lời đáp. Anh ta thường xuyên lui tới, tiêu tiền thỏa sức và luôn ân cần với phụ nữ. Nhưng anh ta cũng rất thận trọng, xa lánh mọi người và không ai có thể động tới cơ thể anh. Đôi mắt của anh là thứ đã quyến rũ Agnes. Đó là một cặp mắt màu nâu nhạt, sâu thẳm và lạnh lùng. Không giống như những người đàn ông khác, anh ta không bao giờ nói về bản thân mình, dù là hiện tại hay là trong quá khứ. Khoảng một giờ trước đây, Madame Agnes có nghe được chuyện Jamie McGregor cố tình làm cho con gái Salomon có bầu và từ chối chuyện cưới xin. Đồ khốn kiếp! Ả nghĩ bụng, nhưng chính ả cũng phải thừa nhận rằng Jamie là một gã khốn kiếp đầy quyến rũ. Lúc này ả ngước nhìn anh đang từ trên lầu bước xuống trên chiếc cầu thang phủ thảm đỏ, lịch sự nói lời tạm biệt và bước ra ngoài. Khi Jamie trở về khách sạn, thì Margaret đã ở trong phòng của anh, đang đứng nhìn qua cửa sổ. Cô quay lại.
Chào anh, Jamie.
Giọng cô run run.
Cô làm gì ở đây vậy?
Em phải nói chuyện với anh.
Chúng ta không có chuyện gì để nói cả.
Em biết gì đâu mà anh lại làm chuyện như thế. Anh căm thù cha em.
Margaret tiến lại sát hơn.
Nhưng anh phải biết rằng, bất kỳ chuyện gì ông gây ra đối với anh, em đều chẳng có liên can chút nào. Em xin anh hãy tin như vậy. Đừng hắt hủi em. Em yêu anh nhiều lắm.
Jamie nhìn cô lạnh lùng.
Đó là chuyện của cô, đúng không?
Xin đừng nhìn em như vậy. Anh cũng yêu em mà.
Anh không nghe thấy gì hết. Anh lại đang suy tưởng đến chuyến đi khủng khiếp tới Paspan, nơi anh suýt bỏ mạng, tới công việc dần những khối đá bên bờ sông. Đúng lúc anh định bỏ đi, và sau cùng, thật kỳ diệu, đó chính là việc anh tìm thấy kim cương. Trao chúng cho Vandermeer và nghe lão nói,
cậu hiểu nhầm rồi, Mastercard. Ta không cần bất kỳ một người nào chung vốn, ta chỉ làm việc một mình thôi. Ta cho cậu 24 giờ để rời khỏi cái thị trấn này đây.
Còn nữa, đó là trận đòn thủ tiêu tàn nhẫn. Anh lại như ngửi thấy mùi hôi tanh của những con kền kền, cảm thấy cái mỏ sắc nhọn của chúng đang rỉa thịt anh. Anh nghe tiếng nói của Margaret cứ như từ xa đâu đấy vọng lại.
Anh không còn nhớ ư? Em thuộc về anh. Em thuộc về anh. Em yêu anh. Em yêu anh.
Anh chợt dục tỉnh, thoát khỏi những cảm giác mơ màng và nhìn cô. Tình yêu, anh không còn khái niệm về ý nghĩa của từ đó. Vandermeer đã hủy diệt mọi thứ tình cảm trong anh và chỉ để lại duy nhất lòng hận thù. Anh sống là nhờ vào lòng hận thù đó. Nó đã trở thành một phần của con người anh. Chính nó đã giúp anh sống sót khi phải đối mặt với đàn cá mập và vượt qua dãy núi đá Tai Mèo, rồi trườn qua bãi mìn ở vùng sa mạc Nam Miết. Những nhà thơ viết về tình yêu, những ca sĩ cất cao lời ca về tình yêu, và có thể nó là một thực thể. Nhưng tình yêu chỉ có với những người đàn ông khác, còn với Jamie thì không.
Cô là con gái của Vandermeer. Cô đang mang trong bụng đứa cháu của lão. Cô đi đi.
Margaret không biết đi về đâu. Cô yêu quý cha cô và cô cần phải được lão tha thứ. Nhưng cô biết lão sẽ không bao giờ, không bao giờ bỏ qua điều này. Lão sẽ đầy ải cô trong một địa ngục ở ngay chốn trần gian. Nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác, phải tìm đến một ai đó. Margaret rời khách sạn và đi về phía cửa hàng của cha cô. Cô cảm thấy ánh mắt mọi người đang nhìn với vẻ xỉa xói. Một vài người đàn ông nhếch miệng cười đầy ngụ ý, nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu và bước thẳng. Đến trước cửa hiệu, cô ngập ngừng bước vào. Gian hàng vắng ngắt, lão Vandermeer từ trong bước ra.
Cha!
Mày à!
Và khinh bỉ trong giọng nói của lão thật như là một cái tát thực sự giáng vào mặt cô. Lão bước đến gần với mùi rượu whisky sặc sụa trong hơi thở.
Ta muốn mày biến khỏi thị trấn này. Ngay bây giờ, ngay tối nay, mày không bao giờ được phép bén mảng đến đây nữa. Mày đã nghe tao nói chưa? Không bao giờ. Cầm lấy và cút đi.
Lão rút ra mấy tờ giấy bạc và ném xuống sàn.
Cha, con đang mang đứa cháu của cha trong bụng mà.
Mày đang mang đứa con của quỷ dữ thì có. Mỗi khi người ta thấy mày đi khệnh khạng quanh đây như một con đĩ, thì người ta lại nghĩ đến nỗi ô nhục của tao. Nếu mày biến đi, thì người ta sẽ quên.
Lão bước lại gần cô hơn, hai tay nắm chặt. Margaret nhìn lão một hồi, sững sờ, rồi quay người loạn choạng bước ra khỏi cửa. Lão nói với theo.
Tiền kìa, con đĩ, mày quên số tiền kìa.
Một nhà trọ rẻ tiền ở vùng ngoại ô và Margaret đi về hướng đó, đầu óc mông lung. Tới nơi, cô tìm bà chủ nhà trọ, bà Owens. Đó là một phụ nữ tầm 50 tuổi, dáng người bé mập, vẻ mặt phúc hậu. Bà đã theo chồng đến thị trấn Cliff Reef này và bị chồng ruồng bỏ.
Nó là một người yếu đuối. Hẳn bà Owens đã suy sụp hẳn, nhưng bà vẫn đứng vững. Bà đã thấy quá nhiều những tình cảnh éo le ở thị trấn này, nhưng chưa ai gặp khó khăn hơn cô gái 17 tuổi đang đứng trước mặt bà lúc này. Cô muốn gặp tôi ư?
Dạ, tôi muốn biết liệu bà có thể sắp xếp cho tôi một chỗ làm ở đây không ạ?
Một chỗ làm? Nhưng là việc gì cơ chứ?
Bất cứ việc gì. Tôi biết nấu ăn, tôi có thể làm bồi bàn, tôi sẽ dọn giường chiếu, tôi sẽ...
Giọng Maret đầy vẻ tuyệt vọng, cô năn nỉ.
Xin bà giúp đỡ, bất cứ việc gì tôi cũng làm.
Bà Owens nhìn cô gái đang run rẩy, động lòng trắc ẩn.
Tôi nghĩ là vẫn có một chỗ làm nữa đấy. Khi nào thì cô có thể bắt đầu công việc được nhỉ?
Bà thấy rõ vẻ mặt sáng lên của Margaret.
Ngay bây giờ ạ.
Tôi chỉ có thể trả cô mức lương...
Bà nghĩ tới một con số rồi lại tăng thêm.
Một bảng 2 xi linh 11 xu mỗi tháng và cô được chỗ ngủ, nuôi ăn.
Vậy thì tốt quá.
Giọng Margaret đầy vẻ hàm ơn.
Giờ đây, thật hiếm khi nhìn thấy Van der Merwe xuất hiện trên các con phố của Cliff Reef. Rất thường xuyên, những khách hàng thấy tấm biển đề đóng cửa cả ngày treo trước cửa hiệu của lão với tần suất ngày một nhiều lên. Sau một thời gian như vậy, khách hàng chuyển đến mua bán ở những nơi khác. Ngày Chủ nhật nào Van der Merwe cũng đi nhà thờ, đã không tới để cầu nguyện mà là để đòi Chúa mang đi nỗi bất công quá lớn đang đè nặng trên vai lão, một con chiên hoang đạo của người. Những tín đồ trước đây luôn kính trọng sự giàu có và nể phục quyền lực của lão, giờ lại liếc nhìn ríu cợt và thì thầm sau lưng lão. Một gia đình vốn ngồi ở một hàng ghế bên cạnh lão, giờ cũng bỏ sang hàng khác. Lão đã trở thành một người bị ruồng bỏ. Đòn sau cùng làm lão suy sụp hoàn toàn chính là lời giảng gian như sấm truyền đầy ẩn ý của vị linh mục.
Ta là Chúa, vị thánh thần tham lam luôn đi tìm hiểu những bất công giáng xuống đầu người cha do tội lỗi mà họ gây ra cho con trẻ của mình. Và Chúa quay sang Môsê nói rằng: đừng để cho con gái ngươi làm đĩ, đừng cho cô ta tới chỗ làm đĩ, nếu không mặt đất sẽ đầy đĩ điếm và trở nên đầy dãy sự dữ.
Đoạn sau cùng làm lão suy sụp hoàn toàn chính là lời giảng gian như sấm truyền đầy ẩn ý của vị linh mục.
Ta là Chúa, vị thánh thần tham lam luôn đi tìm hiểu những bất công giáng xuống đầu người cha do tội lỗi mà họ gây ra cho con trẻ của mình. Và Chúa quay sang Môsê nói rằng: đừng để cho con gái ngươi làm đĩ, đừng cho cô ta tới chỗ làm đĩ, nếu không mặt đất sẽ đầy đĩ điếm và trở nên đầy dãy sự dữ.
Sau ngày Chủ nhật đó, Van der Merwe không bao giờ tới nhà thờ nữa. Trong khi công việc kinh doanh của Van der Merwe ngày càng bê bết, thì Jamie McGregor lại rất phát đạt. Chi phí cho việc khai thác kim cương ngày một tăng do việc phải đào sâu hơn. Chủ sở hữu của các điểm đăng ký quyền khai thác thấy rằng bản thân mình không có đủ tiền để mua sắm các trang bị cần thiết. Danh tiếng của Jamie ngày càng được nâng cao. Anh chính là người cung cấp tài chính cho những người này. Đổi lại, anh sẽ được sở hữu một phần số mỏ đó. Gặp điều kiện thuận lợi, Jamie sẽ mua đứt số phần sở hữu còn lại. Các phi vụ làm ăn đều được Jamie tính toán kỹ lưỡng, có tính lương thiện, không bóc lột quá đáng, tiếng tăm lan rộng và ngày càng có nhiều người tìm đến làm ăn với Jamie. Trong thị trấn có hai ngân hàng, một làm ăn thua lỗ và Jamie mua lại nó, đưa người của mình vào quản lý, không để tên của anh dính đến các giao dịch làm ăn. Mọi thứ mà Jamie nhúng tay vào đều có giá phát đạt, anh thành đạt và giàu có vượt qua những ước mơ xưa kia. Nhưng điều đó dường như không có nhiều ý nghĩa với Jamie. Với anh, sự thành công chỉ có thể được đo bằng những nỗi thống khổ mà lão Van der Merwe phải gánh chịu. Sự báo thù mới chỉ bắt đầu. Thỉnh thoảng, Jamie có gặp Margaret ngoài phố, nhưng không hề tỏ vẻ để ý tới cô. Jamie không biết những tác động của các cuộc chạm trán ngẫu nhiên này đối với Margaret. Hình dáng của Jamie làm cô ngột thở. Cô thường phải dừng bước cho đến khi lấy lại được bình tĩnh. Cô vẫn yêu anh với trọn vẹn tấm lòng và không có gì thay đổi được điều đó. Jamie đã mượn tấm thân của cô để trả thù cha cô. Nhưng Margaret biết rằng điều này có thể sẽ là một con dao hai lưỡi. Tới đây, cô sẽ sinh con, giọt máu của Jimmy. Và khi nhìn thấy đứa con, Jimmy nhất định sẽ lấy cô làm vợ và đặt cho con một cái tên. Margaret sẽ trở thành phu nhân MacGregor, và đó là niềm mơ ước lớn nhất của cô. Buổi tối, trước lúc đi ngủ, Margaret thường lấy tay xoa lên cái bụng căng tròn của mình và nghĩ thầm. Con trai của hai ta. Thật là ngu xuẩn nếu nghĩ rằng cô có thể tạo ra ảnh hưởng đối với giới tính của bào thai trong bụng. Nhưng cô vẫn cố gắng tận dụng mọi khả năng. Đàn ông ai chẳng thích con trai. Cái bụng to dần và Margaret ngày thêm lo lắng. Cô ước ao có ai đó bên cạnh để chuyện trò. Nhưng lũ đàn bà con gái ở thị trấn này không ai thèm nói với cô một lời. Tín ngưỡng của họ dạy họ sự trừng phạt, chứ không dạy về sự tha thứ. Cô hoàn toàn cô độc trước mọi người xung quanh. Đêm về thường khóc thương cho số phận mình và cho đứa con đang nằm trong bụng. Jimmy MacGregor mua một ngôi nhà hai tầng ở khu trung tâm thị trấn Cliffdrift, sử dụng nó làm trụ sở chính cho công việc kinh doanh đang ngày một phát đạt của mình. Một hôm, kế toán trưởng của Jimmy, Harry McMullen tới và trình bày một việc.
Chúng ta đang sắp nhập thống nhất các cơ sở của ông và chúng ta cần có một cái tên cho công ty. Ông có ý kiến gì không ạ?
McMullen nói.
Tôi sẽ suy nghĩ về việc này.
Jimmy đáp với vẻ suy tư. Trong đầu anh vẫn văng vẳng tiếng gọi lặp đi lặp lại xuyên qua làn sương mù dày đặc của cơn lốc biển trên bãi kim cương ở sa mạc Namib thuở nào. Và anh cho rằng đó là cái tên thích hợp để đặt cho công ty. Jimmy gọi tay kế toán trưởng lại và bảo:
Chúng ta sẽ đặt tên cho công ty mới là Cruiser Brent. Công ty Cruiser Brent LTD.
Người quản lý ngân hàng cho Jimmy, Alvin Corey, đến gặp anh và trình bày.
Đó là về những khoản tín dụng đối với ông Vandermeer. Trước đây, ông ta là một chỗ đáng để đầu tư, nhưng tình hình kinh doanh của ông này đã đi xuống một cách thảm hại. Ông ta đã bị tụt lại rất xa, thưa ông MacGregor. Tôi nghĩ là chúng ta nên thu hồi lại những khoản cho vay đối với ông ta.
Không.
Corey nhìn Jimmy vẻ ngạc nhiên.
Sáng nay lão ta đến năn nỉ được vay thêm tiền. Lão muốn bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu. Nếu ý ông muốn vậy, thưa ông MacGregor, tôi sẽ bảo với ông ta rằng...
Người quản lý nói và đứng dậy.
Không bỏ gì hết, chỉ đưa tiền thôi.
Các bạn thân mến, tập 7 Ảo ảnh quyền lực vừa được khép lại. Chúng ta sẽ gặp nhau ở tập 8 tại kênh truyện audio Lê Duy Lê vào kỳ sau. Thân ái.